thông tin nhất phần để thiết lập lưỡi tai, để hồi hướng cầu siêu cho thân nhân trong gia đình, để cho cái buổi lễ được tăng thêm nhiều phần công đức. Và do đó thì những cái tâm nguyện theo sở cầu và sở nguyện của quý gia đình Phật tử và nói chung là toàn thể quý Phật tử hiện diện thành đạt được nhiều cái lợi ích thù thắng. Thì hôm nay tôi cũng xin thay lời chư tôn đức tăng ni để nhắc nhở chú rất là Phật dạy, mở hồ hỗ trợ cho hàng Phật tử chúng ta trên con đường tu tập ngày càng thêm tinh tấn và thành đạt được nhiều lợi ích. Việc thiết lập lễ tai cũng dùng tam bảo để hồi hướng công đức, báo hiếu cầu siêu cho mẫu thân trong gia đình Phật tử hôm nay là thể hiện tấm lòng nhớ ơn biết ơn, lòng hiếu kính đối với những công ơn sinh thành dưỡng dục mà theo trong kinh sách Đức Phật dạy, mà đó là những công ơn mà chúng ta không thể đền đáp được. Thì đó là cái điều mà quý Phật tử thực hiện theo lời Phật dạy là một cái việc làm của một người Phật tử có trí. Thì trước giờ chúng ta cũng nghe nhiều cái sự tán thán về cái công ơn đó, công ơn là sanh thành những người có cha mẹ và tán thán về cái lòng hiếu kính của những người con. Những cái điều đó nó bàn bạc trong tất cả những văn thơ mà chúng ta nghe truyền tụng, và hơn nữa trong những cái tín ngưỡng, trong những cái hệ thống về tôn giáo, thí dụ như trong đạo do tất cả đạo của thế gian đó. Chúng ta thì xã hội này được ảnh hưởng bên Trung Quốc nhiều, cho nên đạo nho đạo phẩm cũng có những cái sự tán dương như là thiên kinh vạn điển hiếu nghĩa như tiên, hay là nhân hữu tứ thời xuân tại thủ nhân sinh bất hạnh hiếu như tiên, tức là một năm có bốn mùa thì cái mùa xuân đầu tiên, mùa xuân tốt đẹp nhất. Thì cũng như vậy đó, trong cái con người của chúng ta đó, người có một tâm cái hạnh lành rất tốt, trong cái tâm cái đó tâm mà người ta hiểu là tâm, tức là một cái số thí dụ như thế, tức là nhiều cái hành lành đó tốt thì hiếu nghĩa vi tiên, tức là cái đạo hiếu nghĩa nó là đầu tiên hết, đó là đạo của thế gian, đạo của đạo khẩn đạo nho. Mà đối với đạo Phật đó, là Phật chúng ta mặc dù là đạo Phật hướng tới cái mục tiêu giải thoát ra khỏi thế gian, nhưng mà những kỷ cương có linh thường đạo lý, nhất là để đạo hiếu đối với các bậc sinh thành dưỡng dục, thì đạo Phật cũng không thể bỏ qua. Tuy là chúng ta thấy rằng đạo Phật có những cái xuất cách, ví dụ như mặc dù với cái lòng là sầu khổ hay là khuôn mặt đầm đìa nước mắt của phụ dương, thì thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là cái vị giáo chủ của đạo Phật chúng ta đó, vẫn lìa bỏ gia đình, vẫn lìa bỏ cung điện, tất cả những cái sự hưởng thụ vương giả để tìm con đường lợi ích giải thoát cho tất cả chúng sinh. Mặc dù vậy có vẻ như là vượt qua những cái tương thường, vượt qua tấm tích tương thường, hiển nhiên khai mở con đường đầu xanh. Thì nhưng mà đạo Phật vẫn không bỏ qua những cái kỷ cương đó, tức là trong đạo Phật cũng nói là hiếu hạnh với Phật hạnh, tức là cái hạnh hiếu là hạnh của Phật, hay là nếu mà còn câu nữa là cha mẹ tại đường, phụ mẫu tại đường như Phật tại thế. Đó là cũng là hết sức tán thán về cái sự hiếu nghĩa của người con. Và đối với người Phật tử chúng ta mà tu về tịnh nghiệp á, tu tịnh độ, tức là hướng tới sự giải thoát mà được vãng sanh trong hiện đời, thì về phần tu tịnh nghiệp thì quý Phật tử cũng có ba điều để chúng ta tu tập về tịnh nghiệp để thành tựu sự vãng sanh giải thoát trong hiện đời. Mà cái điều đầu tiên á, cũng là sao, cũng là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, từ tâm không sát hại, thu trọn người nghiệp lành. Thì hiếu dưỡng cha mẹ cũng là việc đầu tiên, cho nên cái đạo hiếu là một cái nền tảng mà tất cả những cái sự thành tựu kết quả ở trong con đường tu tập của mình đó, đều xây dựng trên cái nền tảng này. Thiếu nền tảng này tức là không xây dựng được những kết quả nào khác trong cái sự tu tập của mình được hết. Cho nên cái sự hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ cha mẹ rất là quan trọng, là cái nền tảng cơ bản. Thì đối với người Phật tử mà chúng ta muốn đền đáp công ơn thì chỉ có cách trong lời Phật dạy, làm sao cho tự thân mình hướng tới sự giải thoát mà gần trong tầm tay của mình nhất, tức là sự vãng sanh trong hiện đời. Khi mà chúng ta được vãng sanh trong hiện đời thì là chúng ta cũng có thể đền đáp công ơn của cha mẹ trong hiện đời, cha mẹ nhiều đời nữa. Thì cái đó mới là trọn vẹn cái đạo hiếu cuối cùng, tức là tự thân mình hướng tới sự giải thoát, rồi nhờ cái sự giải thoát của cá nhân đó mới tạo cái duyên phương tiện để chúng ta có thể hóa độ tất cả những cái chúng sanh hữu duyên với mình, đó là đa sanh phụ mẫu cha mẹ trong nhiều đời. Mà bây giờ như vậy thì cũng tán thán á, tán thán những cái sự hiếu nghĩa đó, những cái tán thán nó chỉ là tạo cái động lực để làm sao chúng ta có thể thể hiện cách cụ thể cái hành động của mình, qua đời sống của mình tu tập để mình báo ơn được. Là như chúng tôi mới vừa trình bày thì chỉ có cách báo ơn cách trọn vẹn là chúng ta vãng sanh từ cực lạc. Như vậy thì cái chủ yếu tự trung tập trung của mình làm sao, là làm sao trong đời này chúng ta có thể vãng sanh từ cực lạc thì mới đền đáp cái chữ hiếu được trọn vẹn. Mà quý Phật tử biết vãng sanh trong đời này thì cái gì nó gây trở ngại nhất cho mình thôi, cái nghiệp gì nó gây trở ngại nhất cho cái vãng sanh trong đời này. Chúng ta thường nghe các vị tổ đức có đọc cái câu, có hai cái câu thế này, tức là cõi trần mang mát khó đoạn, không gì hơn ái dục, biển nghiệp mênh mông dễ phạm, chỉ trở ngại duy nhất cho con đường giải thoát của mình trong hiện đời này chỉ có hai cái nghiệp thôi, nghiệp ái và nghiệp sát. Nghiệp ái là số một nha, và số hai là nghiệp sát. Cái nghiệp ái thì hôm nay trong cái khuôn khổ của hôm nay chúng tôi không nói tới nghiệp ái. Đương nhiên cái nghiệp ái là cái nghiệp quá nặng đi, nghiệp ái nó cũng bàn bạc trong tất cả những người khác thì nghiệp ái cũng có mặt lắm, người anh ta sẽ nói sao. Bây giờ tôi nói tới nghiệp sát, hôm nay nói tới nghiệp sát. Là cũng như là từ trước đến nay trong những ngày hội cúng thì chúng tôi có thuyết giảng cái lời của Đức Phật Thầy Tây An đó, trong người điều khiến tiên. Ở đây có một số cái phần tử này cũng thân thuộc cái đó này. Những cái điều thứ nhất, thứ hai, thứ ba là xong rồi phải không? Thì rồi chúng ta học cái điều thứ ba, tức là tôi nhắc lại để cho có sự liên tục. Điều thứ ba, vẹn toàn hạnh đức, tuy bán đương cơ cực tả tầng, đổi căn nuôi lấy tánh thân, đừng ham mến chuyện thương nhân gạt lường. Dù vàng bạc đầy xương tàn tưởng, cuộc trần này chưa đủ con ơi, ác gian cũng chỉ một đời, thà nghèo tăng sạch thảnh thơi linh hồn. À, nếu thảnh thơi linh hồn thì mình sống nghèo tăng sạch hơn là đầy dương tàn tủ. Đầy dương tàn tủ rồi cũng bỏ lại thôi, mà tâm hồn sợ nhiều khi do đó mà không được thảnh thơi. Rồi bây giờ chúng ta tới cái phần điệu tương. Và điệu tương là hôm nay thì nó cũng phù hợp với cái chuyện mà chúng ta nói tới cái nghiệp sát. Điều thứ tư chúng ta nói trước rồi chúng ta sẽ lần lượt ta đào sâu cái ý nghĩa của nó. Điều thứ tư, pháp môn quy luật, lục thập trai gắn sức cao dời. Có chỗ để gắn sức cao dời, có chỗ để cố sức cao dời, cố gắng gì cũng được. Lục thập trai gắn sức cao dời, thịt thà xương máu tăng hôn, cỏ cây rau cải cũng rời bữa ăn. Đức từ bi thường hằng thể hiện, không sát sanh lòng thiện ta còn. Lạc trai chuyên chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan má hồng. Tự nhiên nói thấy ghê quá không? Chắc nhà trong này cũng có số người bữa nào cũng có chan má hồng đó. Có người thì đã khỏi chan rồi, có người thì tháng chan 20 ngày, phải không? Có người thì chan hơn nữa. Thì ở đây Đức Phật Thầy dạy ta rằng chúng ta phải làm sao giữ cái quy luật, giữ cái giới điều. Mà cái người Phật tử tại gia chúng ta thì trong năm cái giới căn bản đó là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, đối giới và uống rượu. Thì năm cái giới này cũng là căn bản cho hàng xuất gia nữa. Tôi có việc cũng nói qua với Phật tử rồi đó. Tức là cái căn bản của người tại gia cư sĩ đó cũng là những cái nền tảng mà cái người xuất gia cũng đặt trọng tâm vào đây. Cho nên những người xuất gia cao nhất là, tức là cái vị thọ giới thì theo 250 giới thì có 7 cái nhóm giới, mà cái nhóm giới quan trọng nhất gọi là đại giới đó, gọi là cũng là 4 cái giới này, tức là sát, đạo, nhân, vọng. Thứ này nó cũng nằm trong 4 cái giới của căn bản người tại gia, tức là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói giới. Thì đó là những cái quy luật, những cái pháp môn mà cái người mà tu tập để hướng tới sự giải thoát bắt đầu từ cái nền tảng của tại gia cư sĩ đó, cũng bắt đầu từ cái căn bản này. Người ta giữ được cái điều này, giữ căn bản mà được đầu tiên nhất là cái nghiệp sát. Mà như chúng tôi đã nói đó, có hai cái nghiệp nặng nhất của chúng ta gây trở ngại cho cái chuyện mà giải thoát của mình, đó là hai nghiệp này luôn luôn nó trói buộc, nó trói cột, nó ràng buộc mình trong vòng luân hồi, đó là nghiệp ái và nghiệp sát. Và nghiệp sát là cái nghiệp cũng quan trọng. Cho nên chính là Phật dạy là sở dĩ chúng ta bị đau ốm bệnh hoạn, thân thể bị đau nhức bức bách hành hạ mình, hoặc là tuổi thọ chúng ta bị rút ngắn, chúng ta không có được nhẹ nhàng trong cuộc sống, lúc nào cũng bệnh hoạn đau ốm, đau nhức nhức nhối nó chi phối mình, thì cái này là hoàn toàn do nghiệp sát, do cái nghiệp mình làm tổn hại đến sinh mạng, những lời hữu tình, hay là mình làm tổn hại đến những cái sự an toàn của các loài chúng sinh, thì chính nghiệp sát này làm cho mình bị bệnh hoạn đau ốm. Cho nên nếu tưởng mà nghe biết và tin nhận lời Phật dạy như vậy rồi đó, thấy mấy người nào mà đau ốm bệnh hoạn cái mình giáo mình cứng con heo, tức là sao? Tức là sát sanh để mà bấm cho mình được lành mạnh. À, cái điều này thì cái ví dụ trong kinh điển nhé, thường thường được ví dụ như là cái người đã khát nước quá mà bây giờ mình uống nước muối để cho đỡ khát, giải quyết được không? Vậy đỡ khát được không? Uống nước muối vô nó còn khát nhiều hơn là chưa uống nữa. Cho nên nếu mà sát sanh để mà mưu cầu mình được bình an, sát sanh để mưu cầu cho mình được lành mạnh, được đỡ cái đau bệnh, hay là kéo dài tuổi thọ, tức là làm cái việc ngược lại, làm cái việc hoàn toàn mâu thuẫn, đó là cái điều mà uống nước muối để được đã khát, để được đỡ cái cơn khát cao của mình, đó là cái điều rất là gọi là do thiếu trí tuệ. Cho nên làm cái điều mà đi ngược lại cái mục đích mà mình nhắm tới, thì thật sự thấy rằng là ở trong cuộc sống mình ai cũng ngày ăn mấy bữa cơm để sống, phải không? Mà bây giờ coi lại coi mấy người ăn chay thì nó cũng sống được, chứ không phải mà người ta sống được đâu. Mà nếu người ta tin nhận là Phật dạy thì do gì người ta chấm dứt nghiệp sát trong hiện tại, không có dai thêm nữa, cho nên chính vì nhẹ nghiệp sát cho nên mấy người ăn chay nó phải sống lâu hơn, phải chấp sống như thế. Giả sử như một người đó thôi, tôi không so sánh với người khác, mà bây giờ tôi quyết định, cũng như có lần tôi cũng có nói về cái vấn đề nhân quả và cái số mạng của mình. Ví dụ như là chúng ta có nghe biết cái chuyện mà cái cuốn sổ thu chi nha. Ví dụ như thổ thu chi á, thì cái tháng trước của mình đã mình cộng lại sau khi mình trừ tánh ra lại, nó còn cái số tổng số thu, nếu đó lời tổng số chi, đó là nếu mà lỗ à, thì cái số này có đem ra đầu trang sau, thì chính cái số này là cái quyết định cho cái trang sau mình đầu trang. Như vậy thì sau khi chúng ta kết toán, chúng ta cộng cái cộng sổ của cái trang tháng trước ấy, thì qua đầu tháng sau chúng ta có hình thành sơ khởi một cái khung, hình thành sơ khởi một cái số phận của mình. Tôi nói chẳng hạn như là cái số người đó nói gì riêng gì, dĩ nhiên cái số phận của mình thì nó có nhiều mặt, là ví dụ như về tuổi thọ, về cái chuyện bệnh hoạn nhiều ít, về cái trí thông minh nó nhiều ít, về cái sự sang giàu nó nhiều ít, vân vân, về cái địa vị danh vọng của cuộc đời nó ra làm sao. Thì khi mà chúng ta hình thành cái kết quả tổng kết của cái trang trước rồi, thì cái số đó nó ăn và đang sao, cái số này nó đã hình thành một cái khung chung về cái số phận của mình. Cho nên ta coi ngày giờ năm tháng sinh ra này, cái nào vân vân, chúng ta có thể lấy cái lá số tự nhiên được. Nhưng mà cái số tự nhiên nó không cố định đâu, bởi vì sao? Bởi vì dĩ nhiên là do những cái kết quả tổng hợp của những cái đời trước, tức là những cái trang trước mà chúng ta cộng lại. Nhưng mà đồng thời nó cũng còn ảnh hưởng đến những cái sinh hoạt của mình trong cuộc đời hiện tại này, nó vẫn còn ảnh hưởng, đó là những cái duyên trong hiện tại tác động. Cho nên giả sử như người đó khi mà bắt đầu vào cuộc đời này với sự tổng kết trước thì người đó sống được 70 tuổi, sống được 70 tuổi, nhưng mà cái này không cố định nha, khoảng 70 tuổi thôi. Nhưng mà nếu người này gặp một cái duyên lành thì ăn chay trường sớm, ít tạo nghiệp sát, làm cái nghề mà không có tổn hại chúng sanh, thì như vậy không phải người này sống 70 tuổi đâu, đây số 70 tuổi này không cố định, mà người này có thể sống nhiều hơn 70 tuổi, tức là cái số 70 này có tăng lên vì cái nghiệp sát của người này nhẹ, hay là người nhất là người này còn nỗ lực, còn tinh tấn phóng sanh nữa đó, thì cái số tuổi thọ 70 này nó tăng lên rất là nhiều, chứ không phải cố định số 70. Ngược lại, nếu là người nào mà qua cái đầu trang này của cuộc đời mà nó được hình thành bởi một cái khung là 70 tuổi rồi, nhưng mà nếu mà người đó lại bắt đầu làm nghiệp sát, ví dụ như làm nghề đồ tể, hay là làm nghề đánh cá, hay là làm nghề nghĩa là chủ hãng nước mắm gì đó, nhân dân nhiều chúng sanh bị chết như người này, thì cái số mà gọi là cái số định trước là 70 tuổi này không phải được hưởng trọn vẹn đâu, mà 70 tuổi này rút ngắn lại, nó còn 80 sáng ngoài vậy đó, không chừng nó đau ốm bệnh hoạn nhiều hơn. Vậy rõ ràng rằng chúng ta biết rằng cái việc mà cái nghiệp sát này đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tuổi thọ của mình. Cho nên bây giờ quý Phật tử chắc ai cũng muốn sống lâu, chắc ai cũng muốn mình ít bệnh hoạn, thì thôi bây giờ mình giảm nghiệp sát là tối đa mình có thể làm được. Cái phần tối đa đó là gì? Là phát tâm trường chay. Bởi vì mấy ông ăn chay, mấy người ăn chay thì người ta cũng sống một cuộc đời ăn chay xong, ta cũng nói về một ngày đi, thì ăn mấy bữa cơm xong ta cũng sống được ngày đó. Còn mình ăn thịt thà, xương máu tanh hôi đi, thì mình cũng sống ngày đó thôi. Nhưng mà sao? Nhưng mà cuộc đời của mình đó thì nó mang theo một cái hoang trái. Chắc chắn rằng là cơ thể mình nó, bây giờ thì y học người ta cũng xác nhận, tức là những cái mà thực phẩm huyết nhục á, nó có nhiều chứa nhiều độc tố hơn là thực phẩm về rau cải, chứa nhiều độc tố hơn. Và nói là nói về phương diện mà khoa học có thể kiểm nhận được, còn những cái phương diện về tinh thần á, thì khoa học không kiểm nhận được. Tức là trong khi mình sử dụng những cái thịt thà xương máu ta nuôi đó, thì ngay cái lúc mà con vật nó chết đi đó, nó bị giết đi đó, nó có mang một cái sự oán hờn về tinh thần, về quan trái về tinh thần. Cái quán hồn này nó tạo cái độc tố ở trong cái thực phẩm đó. Và chính khi mình dùng nó thì mình liên hệ, mình liên đới để mình chịu cho nó. Cho nên đó là cái nợ nó đồng thôi. Cái đó là về phương diện tinh thần và nhân quả mà trong khoa học không kiểm nhận được. Chỉ kiểm nhận những cái độc tố về phần vật lý có thể làm được thôi. Thì như vậy thôi. Với thầy tử công nhận rằng như là những cái thức ăn thực phẩm mà chúng ta mà bằng thịt cá đó, bằng thịt, bằng huyết nhục đó, mình để nó ma hư hơn và nó ma hư thúi hơn là những cái thực phẩm bằng rau cải, cho nên nhiều độc tố nhiều hơn, phải như không? Thì cái này rõ ràng không biết là thầy tự thấy, không biết là đức Phật thầy có thạnh xưng không, tức là có nói hơi quá không? Thịt thà xương máu tâm hôi, phải không? Cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Để xong bữa ăn, xong cuộc đời mà tâm hồn mình nó nhẹ nhàng hơn. Đức từ bi thường hàng thể hiện. Có khi thì chúng ta nghe nói vậy, chúng ta không có ăn thịt cá, người ta chịu chuyển qua để người ta ăn rau cải. Nhưng mà cái đầu tiên mà người ta nghĩ đó là vấn đề nhân quả, thế nào thì cũng bị quan trái hận thù. Nhưng mà khi mà người ta bước lên một cái đất nữa đó, không phải người ta chỉ dùng rau cải để mà tránh cái nhân quả đó không, mà vì cái lòng thương, lòng thương những con vật mà nó phải hy sinh cho mình. Vì lòng thương, bởi vì chúng ta thấy rằng theo tinh thần luân hồi đó, nếu là Phật tử tin nhận luân hồi thì luân hồi con người cũng thay đổi, cũng vòng vòng, cũng có khi người trở thành thú nếu mà tạo một số những ác nghiệp nào đó, rồi sau khi trả một số những cái món nợ quả báo nào đó thì con thú đó cũng trở thành người, nó cứ xoay vòng với nhau. Cho nên mình ăn thịt thú đó thì cũng là những cái mà gọi là cái phần hiểu biết ở trong con thú đó cũng là tương tự như con người của mình thôi. Cho nên nó là trong cái bài mà gọi là khuyên cầu hòa bình hay gì đó, với thầy tưởng nghe nói rằng cũng thề mạng sống, cũng là mạng sống, cũng là thời mang thân, cũng đau đớn chịu phần sanh tử, mỗi lần nào bài sự giết ăn nói dâm bạc ác vô ngần, giết thân kẻ khác nuôi thân của mình. Thành ra người ta giết cái thân đó để nuôi thân mình, đó là một cái sự bạc ác mà chính cái những con vật đó là nó cũng có sự đau đớn, rồi nó cũng mang thân, rồi cũng chịu phần tâm tử, nó cũng sợ hãi khi nó bị giết. Cho nên công bình mà nói đó, thì chúng ta không nên sử dụng cái đó để làm món ăn cho mình. Rồi nhân đây tôi kể ngoài câu chuyện mà do gì cái ác nghiệp đó, nhất là cái liên hệ đến huyết nhục đó, liên hệ đến những cái sinh mạng đó, nó sẽ đưa đến những cái tai hại, những cái quả báo rất là khốc liệt, rất là khủng khiếp. Mà mình ăn thì chắc nó hơi đỡ hơn, nhưng tôi nói đây là những cái trường hợp này là những người trực tiếp sát sinh để mà cung cấp thực phẩm cho mọi người. Thì vào thời Đức Phật nó có một cái ông đó, ông làm người đồ tể tên là Chunda, và ăn ra tiếng Việt gọi là Thùng Đà. Cái ông này là ông chuyên môn ông giết heo để mà ông sống như người giết heo. Thì ông cái chuyện giết heo của ông như thế này, khi mà đến cái mùa mà gọi là người ta đói kém á, tức là cái mùa mà gạo thóc rồi cái nào gạo lúa rồi nó mất tiền á, thì ông có trữ sẵn, cho nên ông chở một cái xe đầy những cái thóc gạo như đó, ông đi vào những cái làng quê và nơi đó người ta cần thiết cái đó, cho nên ông đổi lấy con heo con. Ông đi vô đó cả một cái xe đầy những cái thóc gạo, rồi ông trở về bằng một cái xe cũng đầy những con heo con. Rồi ông nuôi những cái heo đó trong nhà, có sau vườn của ông có một cái hàng rào bao bao bọc xung quanh, nuôi heo đó rồi bán dần. Mà khi ông giết heo thì cái kiểu ông giết cái này nó lạ hơn là cái kiểu giết heo bây giờ, tức là ông trói con heo chặt vào một cái cọc, rồi cho ông lấy chài lấy cây đập con heo dần ra cho thịt nó mềm ra. Rồi tôi nghe nói là kiểu này là giống như kiểu giết dê á, giết dê người ta cũng ưa làm kiểu này nè, tức là trước khi giết con dê ta để sống rồi ta đập cho nó ra cái chất hơi mùi hôi, rồi đó con dê nó không có hôi. Mà sao mà ông này ông giết heo cái kiểu gì đó, trong kinh có ghi lại. Rồi ông đập heo xong rồi cái dĩ nhiên cái đó là heo nó đau đớn vô gớm mà chưa chết nữa. Rồi cái ông nó cáo vô con cọp, cái ông cọp cái rồi nó mở cái miệng con heo ra, băng cái miệng heo ra, ông niêm vào đó mà hút cây cho nó đừng có nằm ra được. Rồi nước sôi á, nước sôi nấu sôi lên cho chế vô trong cái miệng, chế cái miệng heo thì nước nó sẽ chắc là ông dắt ngược heo lên á, cho nên nước sẽ chảy ra hậu môn, nó chảy qua bao tử ruột thì chảy ra hậu môn. Và khi nào còn cái chất phân ở trong đó thì nước nó đực, rồi ông chế hoài cho đến khi nước nó chảy ra là trong hết thì ông biết thành trong ruột nó sạch sẽ hết chưa. Mà heo ông chưa chết, không biết làm sao mà heo ông chưa chết rồi. Rồi cái ông lấy nước sôi còn lại đó ông chế lên mình con heo, chế mình heo rộng cạo lông heo, xong rồi ông nó cắt đầu heo bằng một cái đực lưỡi dao nhọn, cắt đầu lấy máu đó, rồi ông nó quay heo lấy máu đó ông thoa lên với da con heo, thì ông sẽ sử dụng cái phần thịt ngon nhất đó để làm gia đình ông ăn, phần thịt còn lại ông bán cho mọi người. Đó là cách kiểu ông làm heo. Cho nên heo chưa chết là tại vì sao? Nó ông cắt đầu cái máu nó chảy ra, ông lấy cái máu bị dùng heo chết rồi làm sao máu chảy ra được. Thì có nhiều cái cách làm heo mà ta thấy rằng nó gây cái sự đau đớn với sự tàn nhẫn vậy thôi. Có người sau này nghe nói có một số người ta do gì cái khoái khẩu của người ta đó, sau này có những cái món ăn mà người ta nghe nói mà hết sức là giả tan. Rồi có người ta cọt con heo vô bốn góc cọc, heo sống á, ta bốn cọc có bốn chân nó vô bốn góc cọc, rồi cái ở trên cái lưng của con heo ta để một cái tấm bố, một tấm vải bố để cho nó thấm nước á, xong ta chế nước sôi cho con heo sống rồi đó, chế nước sôi người ta chế, dĩ nhiên là cũng dùng dãy ghê gớm đó. Đến khi mà nước sôi nó làm cho cái đất hoa nó bị tróc hết, ta cạo cho nó dễ, rồi cũng chế nước sôi cho đến khi nào mà nó chín luôn, nghe nó chết rồi chín luôn, rồi ta để nguyên người ta ăn trên lưng nó ăn xuống ăn ngon vậy đó. Hay là có người với cái bụng ra nói người ta ăn ốc khỉ đó, ốc khỉ người ta để trong cái chuồng mà nó được nâng lên để làm sao cho cái đầu nó ló lên khỏi cái lòng như ló lên khỏi mà nó không có thụt xuống được thì nó kềm cứng luôn. Rồi cái người ta ăn nó người ta lấy ra mà dạt cái khỉ sống rồi đó, người ta nặng chân để mới tiêu rồi đó, ta ăn cái ốc khỉ còn sống. Đó là những cái món ăn mà người ta coi nó là rất là ngon nhưng mà thật sự nó rất là giả man. Thì cái ông này trở lại cho ông làm heo, ông làm gì nữa cho mà ông sống được cái người làm heo vậy mà là 55 năm vậy. Mà nhà ổng thì cũng gần ở thành xá vệ thôi, nhưng mà ổng không biết gì đến Phật pháp, không cúng dường cho Đức Phật một cái bó hoa nào, không cúng dường cho một muỗng cơm nào cho Đức Phật và Chư Tăng. Hoàn toàn 50 mấy năm ổng sống như vậy mà không biết gì đến Đức Phật ở trong thành xá vệ nữa. Thì một hôm cái ác nghiệp ổng tới rồi, cho nên ổng sắp sửa ổng chết, nhưng mà lúc đó ổng chưa có chết liền. Lúc đó lửa địa ngục tự nhiên nó hiện ra cái thiêu đốt ổng. Mà theo trong kinh diễn tả thì lửa địa ngục là cái lửa rất là nóng, rất là khủng khiếp. Một người cách xa là 100 dặm mà nhìn thấy lửa địa ngục cũng là bị hỏng con mắt đi, tức là con mắt bị hư đi nếu mà nhìn lửa địa ngục này. Khi ổng bị lửa địa ngục đốt á, thì lúc bấy giờ cái ác nghiệp của ổng về cái chuyện làm heo nó hiện ra. Cho nên tự nhiên cái ổng ổng sản xuất ổng kinh hoàng, rồi cái ổng bò lê bò lết vậy đó, và miệng thì cứ la en ép như heo bò suốt ở trong nhà. Những người nhà kèm lại cũng không được nữa, là ổng bò tới bò lui trong nhà bằng bốn chân, bằng hai tay hai chân, ổng bò cho ổng đương điều được, mà ổng la en ép như heo suốt cả ngày, làm cho cả mấy cái nhà chung quanh người ta không ngủ được, rồi trong nhà không kèm gì được hết cho ổng, bị trái ổng lại cho ổng la nhiều hơn. Thành ra cứ để ổng vậy là người ta vào kính cửa là hết, ta đánh kính cửa là hết. Thì ổng bò như vậy suốt cả một tuần lễ, xong rồi ổng mới chết đi, chết đằng heo và địa ngục liền. Thì lúc bây giờ thì các vị tỳ kheo đi ngang ra lại người đi khất thực chứ, cả một tuần như vậy xong các vị tỳ kheo về bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Phật, nó bạch Đức Thế Tôn cái nhà của ông Thường Đà ổng làm heo đó. Sao mà cả tuần lễ mai thấy ông đánh kính cửa mà nghe tiếng heo kêu la, thì ông không biết là ông có làm một bữa tiệc gì lớn mà làm heo suốt cả tuần như vậy đó, liên tục nhà đóng cửa. Cái Đức Phật nó không phải đâu, không phải ông làm heo đâu, ổng á, ổng la á. Bây giờ ác nghiệp ổng đã đến rồi, cho nên trước khi chết thì ổng phải chịu một cái hình phạt như vậy, tức là ổng phải bò lê lết như vậy cả tuần mà kêu la kêu gào như là cái tiếng heo sắp sửa bị bị giết hại, suốt cả tuần như vậy là ông mới chết rồi. Đó là do cái ác nghiệp quá nặng mà rồi ảnh bị ngoan trong cái đời đó. Rồi còn một câu chuyện nữa là cũng làm vị đồ phở, mà cái anh này là anh làm bò, cũng hờ Đức Phật. Hôm nay không có ghi tên trong đó. Và thầy Đức Phật thì có anh này ông chuyên môn làm bò, mà ông khoái ăn thịt bò đó. Ông chỉ nghĩa là trong bữa cơm của ông mà không có thịt bò là kể như ông không ăn cơm, nhất định là phải có thịt cho ông mới buồn. Cho nên khi ông làm bò như vậy đó thì ông lấy cái phần thịt mà gọi là ngon nhất á, để gia đình ăn, rồi xong rồi bán đi, ông bán tất cả phần thịt còn lại. Mà ngày nào ông cũng phải ăn thịt bò, ngày nào ông phải ăn cơm, phải có thịt bò, không có thịt bò nhất định không ăn cơm. Thì ông trải qua một thời gian mấy chục năm như vậy đó, ông làm bò, ông sống, mà ông cũng không có, ông không biết gì tới Phật pháp, không cúng dường Đức Phật một chút nào, không phải cúng dường thịt bò nha, không có cúng dường cái gì hết, không có cúng dường cơm, không có cúng dường một cái trái cây, bánh trái gì cho Đức Phật hết, hoàn toàn suốt mấy chục năm vậy đó, cũng có tâm thành trở về. Thì một hôm cái sau khi ổng đã làm con bò bán hết rồi, ổng truyền phần thịt ngon nhất để lại cho gia đình, cho ổng dặn bà vợ ổng nói phần thịt này bà làm cho tôi ăn cơm bữa nay nè, rồi ổng đi tắm. Trong khi ổng đi tắm rửa chuẩn bị về ăn cơm thì có một người bạn của ổng ở xóm đó tạt ngang qua hỏi sao còn thịt không, ở nhà này chưa mua bán thịt bò còn thịt không. Bà vợ nói hết rồi, bán hết rồi, ổng mới vừa bán hết xong rồi, rồi ổng đi tắm rồi, ổng chỉ còn để lại phần thịt này cho gia đình ăn bữa nay thôi. Cho anh đồng khi ông nói, anh này bị ông nói tôi bữa nay có khách đặc biệt, đột xuất quá, thành ra thôi để lại cho tôi đi. Nó không được đâu, ông này không có thịt bò nó ăn cơm đâu. Rồi cái người bạn thấy gì nó chắc là năn nỉ không được, bởi vì ông biết cái tính của ông bạn mình rồi, là không có thịt bò là trước đây nó không ăn cơm, không phải có thịt bò nó ăn cơm được. Cho nên thấy vậy thôi lấy đại, ông về không có năn nỉ, bị gì bà vợ nó, ông đây có gì năng hỏi ông á. Mà ông bạn thì biết là hỏi ổng không bao giờ ổng đồng ý rồi, bị gì thịt này để lại ăn mà không có thịt này mà không ăn cơm. Cho nên anh bạn ông biết rằng hỏi ổng thì nhất định không được, thôi lấy đại đem về, chắc là cũng thân cho nên ý lại ra đó. Cho cái chuyện ổng về đặng cơm ra, ủa nãy tôi để lại miếng thịt cho đâu rồi, không có thịt đâu. Nãy có anh bạn của ông thì ổng có khách đột xuất rồi, giờ ổng lấy đại đem về rồi, thôi ăn mà đỡ bữa thì không có thịt bò, còn mới nó ăn khác thôi không được, nhất định không ăn cơm. Ông nhất định nó cương quyết là không ăn cơm. Nó thôi bà vợ đi, xách dao ra, xách dao ra thì ổng nhà ổng làm bò cho nên bò lúc nào cũng có sẵn, ra gặp con bò đương cột vài khúc cây không cho ông ra, không phải có thịt bò nó ăn mới được mà, lấy thịt bò làm sao vậy. Ông lấy cái dao ra, cái con bò đứng đó, chắc con cột chắc cái cột chặt rồi nghe, anh thò tay lên miệng bò rút lưỡi con bò ra, nắm lưỡi bò kéo ra cắt lưỡi con bò đem vô nướng trên đĩa này xong xuôi rồi bắt đầu dọn cơm ra ăn, có thịt bò mới ăn được. Tôi tự thi ghê chuyên môn tay đồ tể. Khi mà ổng đưa cái miếng thịt bò, cái lưỡi bò đó, một miếng thịt đầu tiên đưa vào trong miệng ổng thì lúc đó thời điểm nó tới rồi, thời điểm nó tới tức là ác nghiệp ông chín mùi rồi, cho nên tôi đưa vô miệng rồi tự nhiên cái miệng, cái lưỡi ông đứt liền, đứt rơi ra bàn liền, cái lưỡi ông thì đứt rơi ra bàn liền, nhưng cái đầu tiên nó chạm vô lưỡi là đứt lưỡi liền. Rồi ông quằn quại, ông quằn quại, ông bò xuống, ông giống như là bò, tiếng giống cái bò mà như vậy kéo dài cả tuần lễ sao ông mới chết đi được cùng với con bò. Thì đó là những cái ác nghiệp mà chúng ta tự thấy. Bình thường thì sao? Bình thường thì người ta nói rằng chưa gặp quan tài chưa đổ lệ. Cái ông lấy bò này, cái ông mà đầu tử giúp bò này, ngày nào ông cũng giúp bò hết. Cho nên đối với ổng thì sao? Cái chuyện giúp bò là quá bình thường mà cũng không có làm ai làm gì ổng được bây giờ. Nghĩa là khi cái ác nghiệp nó chưa chín mùi thì ổng sẽ thấy rằng là giúp bò giúp đâu có sao đâu. Cũng giống như quý Phật tử đó, bây giờ mình ăn thịt cũng đâu có sao đâu, phải không? Nhưng mà đó là ác nghiệp chưa chín mùi đó. Ác nghiệp chín mùi rồi thì tự nhiên nó tới cái chuyện mà không thể tưởng tượng được. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta nên tránh sát sanh, nên dừng chay để giảm nghiệp xấu của mình, mà còn hơn thế nữa tức là làm sao chúng ta phóng sanh để mà chúng ta tu tập lòng từ bi tăng trưởng. Quý vị tự biết đạo Phật là đạo gì? Đạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ. tức là có cái lòng thương và sự hiểu biết. Do mình hiểu biết rằng loài người và loài vật nó thay đổi với nhau tùy theo ác nghiệp mà phải mang thân. Những cái con vật đó nó cũng từng đã làm người rồi, nhưng mà do cái ác nghiệp nào đó mà nó sanh làm thân thú, sanh làm thân thú. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta ăn thịt thú đó coi chừng cũng là nó cũng có cái tâm trạng giống như con người của mình, cũng đau đớn chịu phần sanh tử. Mình nói là nào bằng sự nhất không? Hơn nữa quý vị tự nghe trong kinh Phạm Vọng, và lần tôi nghe nói cái này là tự nhiên. Lúc đó ma tôi ăn chay rồi, cho lúc đó mà nếu mà chưa ăn chay thì chắc cũng phải bắt đầu từ đó là tôi không thể dám không ăn chay được. Trong kinh Phạm Vọng nói rằng cứ tự nghe hoài đó, cái giới thứ 20 thì phải. Giới thứ 20 tức là gì đó, làm việc phóng sanh. Vì tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Các bạn nghe câu nói hoài gì không? Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Mỗi đời ta từ đó là sanh ra. Sự nghĩ vậy là tại sao? Tại vì chúng ta biết rằng, ta tin nhận lời Phật dạy là trước đời sống này chúng ta còn vô số đời sống. Mà mỗi một cái đời sống gì đó thì ta có một cha một mẹ. Vô số đời sống gì đó có vô số cha vô số mẹ. Tại sao? Mà đâu phải là mấy cái đời sống trước ta cũng là được may mắn, được hạnh phúc, được phước báo để mang thân người đâu. Mà những đời sống trước ta cũng có từng xuống ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Ba-tu-la, vân vân. Có khi ta được sanh lên cõi trời, rồi hôm mãn phước người ta cũng quay lộn trở lại trong sáu đường. Hồi đó giờ tôi hỏi thiệt quý Phật tử nè, quý Phật tử có tin rằng chúng ta đã từng đi vào trong sáu đường hết, đường nào mình cũng có đi hết, tin được điều đó không? Tin không? Tin được điều đó không? À, chắc chắn là chúng ta phải đi trong sáu đường này, mà từng có lần ta ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Ba-tu-la, người trời có đủ hết trơn. Mà như vậy thì bây giờ nói về những cái đời ta là súc sanh, thì cha mẹ của ta là súc sanh chứ không lẽ mình súc sanh cha mẹ mình là người đâu. Cha mẹ mình cũng là súc sanh, phải không? Thì đó là những cái súc sanh, đó là cha mẹ của mình. Hay là do chúng ta có những kiếp ta làm người, nhưng mà cha mẹ mình vì nuôi mình mà có thể tạo ra những ác nghiệp. Vì hạnh phúc của gia đình, vì miếng ăn cơm áo của gia đình mà cha mẹ mình là người đó, trong kiếp người đó, cha mẹ mình có thể tạo ác nghiệp. Và sau những cái kiếp đó, sau những kiếp mà nuôi mình như vậy đó, cha mẹ mình vì ác nghiệp đó phải đọa vào trong địa ngục, cào quỷ, súc sanh cũng có. Nghĩa là từ người và súc sanh cũng có. Hay là khi ta mang súc sanh thì cha mẹ ta là súc sanh cũng có. Nghĩa là nói chung là chắc chắn rằng cha mẹ ta từng là súc sanh, mà hiện giờ trong cái giới súc sanh cũng có cha mẹ mình ở trong đó, cũng có cha mẹ nào đó trong một giờ nào đó. Cho nên trong kinh Phạm Vọng nói gì đó, tất cả người nam là cha ta, nói gì người nhân, tất cả người nữ là mẹ ta, mỗi đời ta từ đó mà sanh ra. Rồi là nói thêm nữa, rộng ra nữa đó, là cho nên chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả. Tại vì trải qua vô lượng kiếp không biết bao nhiêu mà kể, cho nên chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ của mình. Chứ không phải là chúng sanh trong đường người là cha mẹ của mình không đâu, mà những đường khác cũng là cha mẹ của mình. Bây giờ nói, đừng có nói tới địa ngục đạo quỷ thì mình không gặp đi. Bây giờ nói tới cái chúng sanh trong súc sanh, đó là cha mẹ của ta. Cho nên tôi thường thường đọc tới câu đó tôi nói, còn con sao thấy vui lắm, Phật tử nghe không? Con sao thấy vui lắm. Không biết Phật tử tin canh Phạm Vọng tức là lời Phật dạy không? Kinh đang biết, hôm nay có ai tin, không có ai nghi gì không? Kinh Phạm Vọng cái câu phía là cái câu rất là, tôi thấy rất là, tôi đọc cái câu đó rất là kinh khủng. Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, mỗi đời ta từ đó mà sanh ra, cho nên chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả. Tôi đã thôi, tôi nói câu sao tôi không dám đọc nữa. Con số tuổi chưa nghe nữa, tao đọc cái gì, đọc đi. Đọc không? Giờ đọc tiếp không nè. Đọc không? Đọc luôn phải không? Mà có tin không mới được. Tin phải không? Ờ, con này ghê lắm. Đọc là phải chuẩn bị tinh thần mới đọc được. Mà chuẩn bị nghe nha, nếu mà tin thì có chừng thế này. Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, mỗi đời ta từ đó mà sinh ra, cho nên chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả. Nếu giết mà ăn tức là giết cha mẹ của ta. Câu đó vậy đó. Tin không? Tin không? Có chừng bữa nay ai về đó ăn thịt cha mẹ nha. Bữa nay dằm thay trưởng bữa qua 16, kiếm cha mẹ ăn thịt. Nếu giết mà ăn tức là giết cha mẹ của ta. Cho nên tự nó, tôi đâu có giết, tôi ăn không à? À thì không giết thì cũng ăn cha mẹ của ta, ăn thịt cho cha mẹ của ta. Cho nên nếu mà chúng ta tin lời Phật dạy thì coi chừng đó nghe, bữa nào mà dọn một cơm ra thì thấy cha mẹ mình nằm trên bàn đó, thật chứ cha mẹ nằm trên bàn đó, ăn được thì cứ ăn. Cho nên có một cái các vị của Đức có cái câu này nè: thiên bá niên lai oản lý canh, oán thâm như hải hạnh than bình, dục tri thế thượng đao binh kiếp, đảng tháng đồ môn dạ bán thân. Tức là sao? Tức là thiên bá niên lai, thiên là ngàn, bá là trăm, niên lai tức là ngàn trăm ngàn năm trở lại đây. Thiên bá niên lai quản lý canh là trong cái tô canh, trong cái tô canh quản lý canh, quản là chén, trong cái chén canh, lý là trong, quản lý canh. Quán thâm như hải tức là cái hạnh quán sâu như biển, rồi cái hạnh mang mình tức là cái hạnh thù đó không thể bằng được. Quán thâm như bể, như hải hạnh năng bình. Dục tri thế thượng đao binh kiếp tức là muốn biết, dục tri là muốn biết, thế thượng là trong đời này, đao binh kiếp tức là cái kiếp đao binh, nghĩa là muốn biết cái chuyện cái lý do chiến tranh trên đời này. Thì đảng kháng đồ môn tức là hãy nghe trong cửa sát tức là cái cửa đồ tể đó, đảng kháng đồ môn dạ bán thinh tức là âm thinh, cái tiếng kêu ở giữa đêm. Cái dịch ra như thế này tức là hàng ngày giữa bát canh ăn, quán sâu như biển, hạnh bằng non cao, muốn xem binh lửa thế nào, hãy nghe quán thịt tiếng gào đêm thôi. Tức là đó là cái lý do là binh lửa nó vẫn tiếp diễn, chiến tranh nó vẫn tiếp diễn, đó là tiếng gào ở trong giữa đêm thâu, ở trong cái quán thịt, tức là cái chỗ mà người ta sát sinh, trong những lò sát sinh. Đó là nguyên nhân của chiến tranh. Cho nên giờ mình sang than thở xong rồi, thế giới chiến tranh hoài, và tại vì con người ta chưa ngừng tao giao, nên là máu vẫn chảy trong những lò thịt, thì đó là nguyên nhân sâu xa để đưa đến chiến tranh cho thế giới. Thì giờ người Phật tử mình coi chừng nha, nhớ cái câu đó, tức là cái câu mà tôi mới đọc lại đó: tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, mỗi đời ta từng đó mà sinh ra, cho nên chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả. Nếu giết mà ăn tức là giết cha mẹ của tôi. Mà quý Phật tử mà nếu có tin Phật pháp á, tin lời Phật dạy, thì phải thấy Đức Phật với cái trí tuệ của ngài, ngài nhìn suốt cái quá khứ hiện tại, ngài thấy được rằng cha mẹ nhiều khi cũng xoay dần, rồi bây giờ trở thành súc sanh, và bây giờ thì mình ăn thịt chúng sanh, súc sanh là coi cực khi là mình ăn thịt cha mẹ, vì tất cả đều là cha mẹ của mình hết, là tâm định đời trước. Cho nên nếu hiểu vậy thì sao? Thì chúng ta nhớ lại lời Đức Phật thầy, tức là thịt thà xương máu tâm hương, cỏ cây ra cải cũng rời bữa ăn, đức từ bi thường hành thể hiện, không sát sanh thì làm thiện ta còn, lạc trai tuy chẳng ngọt con, còn hơn thú vị cơm trang máu hồng. Và máu đây tức là máu của cha mẹ mình, rồi ai tin nó thì sống theo cái niềm tin đó, còn ai không tin thì thôi. Mà quý Phật tử biết là mình không tin Phật pháp á, thì những cái kết quả tu tập công đức của mình chắc cũng không có bao nhiêu đâu, bởi vì chính cái lòng tin này sanh ra tất cả những công đức, gọi là tính vi công đức mẫu, tính vi đạo nguyên, tức là lòng tin là cái nguồn gốc của đạo, và là mẹ sinh ra các công đức. Nếu mà không tin rồi thì công đức nó không có sinh ra. Cho nên tu tập mà Phật tử không tin Phật pháp thì kể như là không có công đức nào nó sinh ra được. Thì hôm nay có nhân duyên chúng tôi nói nhắc lại cái điều thứ tư, cái điều này tức là cái điều căn bản để người ta tránh được nghiệp sát, người ta tu tập đúng theo lời Phật dạy, là đạo Phật là đạo từ bi. Đạo Phật nó khác với cái đạo khác, nếu thành tựu thấy, nếu người ta so sánh với những cái đạo khác á, thì đạo Phật nó có một cái, nếu đã làm biên giới thì đã làm biên giới sạch. Mình là người Phật tử thì mình đang tu tập để làm sao bao rồi cho cái lòng từ mình bi của mình đó, nó được phát triển, được tăng trưởng, thì chính cái đó mình mới gần với cái kết quả giải thoát. Còn nếu mà lòng từ mình đi chưa có phát triển được nhiều thì vẫn còn rất là xa với cái mục tiêu giải thoát cuối cùng. Cho nên trở lại là người Phật tử mà chúng ta tu tịnh nghiệp để mong được vãng sanh tới đời này, để làm chi? Không phải để an hưởng những sự an lạc ở trong cõi cực lạc, mà là để tạo điều kiện để mà cứu độ cho tất cả những chúng sanh nữ duyên, tức là cha mẹ của mình nhiều đời, người ta có việc báo hiếu trọn vẹn của mình. Thì những người Phật tử mà muốn tu tịnh nghiệp cho nó vẹn toàn trong một cuộc đời này, tức là được vãng sanh trong hiện đời, thì trước hết phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, từ tâm không sát hại. Cho nên không thấy một người Phật tử nào mà miệng vẫn còn ưa thích về về rượu thịt, về uống rượu, về ăn thịt chúng sanh, mà Phật tử đó có thể dự phần ở cõi cực lạc, chưa thấy có trường hợp đó, chưa thấy. Cho nên những Phật tử nào mà muốn được sanh về cực lạc trong đời này thì ít cho phải dừng lại những cái đó, những cái mà ưa thích của bản thân, mà cái đó cũng là ái đó, cái dừng cái đó cũng là ái, tại vì mình thương cho cái thân của mình muốn cho thân mình được mập mạp thùy mỹ, được khỏe mạnh, nhưng mình tạo cái nhân đó theo lời Phật dạy, tức là cái nhân nó trái ngược lại, cái nhân làm tổn hại chúng sanh thì chắc chắn là sức khỏe của mình bị tổn hại đi. Cho nên ai mà thấy tâm hôi thì thôi giảm bớt nha, giảm bớt, thật thà xin nói tâm hôi để mà khỏi con cái là cái cảnh mà cái câu sao cuối cùng đó, khỏi cái cảnh mà cơm chay máu hồng. Mong rằng trong tất cả quý Phật tử chúng ta suy nghiệm sâu lời Phật dạy, lời tổ dạy, để trong tương lai những cái đời sống của mình là đời sống tăng sạch. Và Đức Phật dạy thế này: tự mình điều ác làm, tự mình làm ô nhiễm, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, thanh tịnh không thanh tịnh đều do tự chính mình, không ai thanh tịnh ai. Như vậy thì nếu mỗi ngày như vậy, mình sẽ làm ô nhiễm thêm. Nếu mình không dừng lại những nghiệp sát của mình thì mình ô nhiễm thêm, cái đó gọi là quả bất lành chưa trả vay thêm. Cho nên mong rằng chúng ta suy nghiệm kỹ là Phật dạy, để đời sống ta phần còn lại chúng ta được trong sạch về phần nghiệp sát, và như vậy thì do cái sự nhẹ nhàng đó về cái nghiệp của mình, tất cả mọi người chúng ta đều có duyên có phần nó cõi cực lạc, và đến lúc bạn báo thân thì chúng ta đành trở về nơi liên trì hải hội của Đức Phật A Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Quyết Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Mà Phật đó là tôi cũng thay lời cho trong Đức Tăng Ni nhắc nhở với Đức Lợi Phật dạy, lời tổ dạy về sự tu tập của bản thân của mình. À còn phần này nữa, chút xíu nữa nghe, xin thêm chút nghe, chút xíu thôi. Đó là tôi nghe ăn câu này đó. Nhiều khi có một số người thì đã tu tập được trường cao rồi, nhưng mà tôi nói chưa xong, nhưng đó chỉ chỉ là một trong những cái mặt tu tập thôi. Đừng nghe nói bài hôm nay rồi mình tu tập trường trai được là ngon lành rồi, mấy người kia chưa trường trai rồi cám tu thêm, còn mình về là đủ rồi. Chưa đủ đâu nghe. Tại vì người ta có cái câu này mà ta nói rằng là tham sân tập đố không chừa, ba ba mà giữ tương dư ít gì. To giữ tương dư tức là sao? Là cũng là trường trai rồi đó, nhưng mà cái chừng cái đó là bo bo mà giữ tương dư ít gì, tức là giữ tương dư không chưa có đủ đâu, mà còn phải trừ tham sân tật đố. Câu đó là tham sân tật đố không chừa, bo bo mà giữ tương dư ít gì. Cho nên tu tập về cái nghiệp sát gì là một phần của cái lòng từ bi, tu tập thì phương diện từ bi, chúng ta còn phải tu tập thêm nữa, phát triển thì trí tuệ, đoạn trừ những ô nhiễm của nội tâm, thì mới đến được sự giải thoát trọn vẹn. Đạo Phật giờ này với Phật tử qua những cái điều trao đổi vừa qua, với Phật tử hôm nay có điều gì thắc mắc để trao đổi thêm không? Xin mời. Anh có giấy vậy không? À, người nước bạn giấy làm sao? Giấy mình chưa à? Cũng được. Còn biết đạo chút nữa người ta giấy. Tôi mà được mạnh vậy đó, tôi cũng được chè không? Có người đã tôi được mạnh vậy đó, tôi ăn chay. Giá vậy đó, tôi ăn chay tháng dòm dòm gì cực lạc thấy thật hả? Thấy hình thật mà dòm gì đâu, thấy không? Thấy ở đâu mấy hiện lên trên cái nền trời hay sao? À, tâm ý mình tưởng thì tối vậy đó, tức là mình niệm Phật, mình tưởng Phật thì chắc chắn không xa Phật. Theo lời có gì con đức dạy gì đó, mình niệm Phật, mình tưởng Phật, mình nhớ Phật thì chắc chắn là muôn đời ngàn kiếp mình không có xa Phật. Đến lúc con lâm chung mà nếu mình giữ được cái niệm đó thì chắc chắn mình được vãng sanh. Đừng là ráng cố gắng giữ cái niệm vậy. Rồi có gì nữa không? Có ai có ý nữa không? Rồi trong khi chờ đợi quý Phật tử coi có cái ý không thì tôi thay mặt cho gia đình của cô Phật tử là Tịnh Ánh. Tịnh Ánh là mẹ của Viên Minh đó, tức là cô giáo Phượng đó, là thông báo để mà mời quý Phật tử là vào cái ngày 18 âm lịch tới đây, tức là hôm nay gần còn 3 ngày nữa đó, thì gia đình sẽ xếp lễ tân tăng cúng dường tam bảo ở tại tịnh xá. Vậy thì theo lời gia đình tôi mời tất cả quý Phật tử tham dự trong tham dự ngày 18 âm lịch chúng ta tăng tại tuần sau. Rồi có ai có ý gì thêm không?